sách Daniel đoạn 2 từ câu 1 đến câu 49, vua Nabucodonosor chiêm bao, pho tượng kỳ quái. Nhà vua hỏi các thầy pháp sư. Năm thứ hai triều vua Nabucodonosor, vua đã thấy chiêm bao khiến vua bối rối trong tâm hồn, không sao ngủ được. Vua cho vời tất cả những thầy phù thủy, pháp sư, đồng bóng và chiêm tinh đến nói cho vua biết vua đã thấy gì trong giấc chiêm bao. Họ bào chầu vua, vua nói với họ, ta đã thấy chiêm bao và tâm hồn ta bối rối vì muốn biết mình đã thấy gì trong giấc chiêm bao. Và những nhà chiêm tinh ấy tâu vua bằng tiếng Aram, thánh thượng vạn tuế, xin thánh thượng kể cho các tôi tớ ngài giấc chiêm bao và bầy tôi sẽ giải nghĩa. Nhà vua trả lời họ rằng, các ngươi phải hiểu rõ lệnh ta, nếu các ngươi không nói được cho ta biết ta đã thấy gì trong giấc chiêm bao và không giải nghĩa được cho ta, thì các ngươi sẽ bị xử lăng trì và nhà các ngươi sẽ trở thành đống bùn. Còn nếu các ngươi cho ta biết ta đã thấy gì trong giấc chiêm bao và giải nghĩa được cho ta, thì các ngươi sẽ được ta ban quà, ban tặng vật và chức trọng quyền cao. Vậy các ngươi hãy nói cho ta biết ta đã thấy gì trong giấc chiêm bao và ý nghĩa của nó là thế nào. Họ lại đáp rằng, xin đức vua kể giấc chiêm bao cho các tôi tớ nghe, rồi chúng thần sẽ trình bày ý nghĩa giấc chiêm bao. Nhà vua đáp lại rằng, ta biết chắc chắn các ngươi đang tìm cách kéo dài thời gian, vì biết lệnh ta đã ra là, nếu các ngươi không cho ta biết được giấc chiêm bao, thì tất cả các ngươi sẽ chịu chung một án lệnh, nên các ngươi đã đem lời dối trá quanh co mà tâu trước mặt ta, cho qua thời giờ. Vậy các ngươi hãy nói cho ta nghe giấc chiêm bao, và như thế ta sẽ biết các ngươi có thể giải nghĩa cho ta được. Những nhà chiêm tinh đáp lời vua và tâu rằng, không có người nào trên mặt đất này có thể tỏ bày chuyện của nhà vua, bởi vì không có vị vua nào, dù cao cả quyền uy mấy đi nữa, lại đem một chuyện như thế ra hỏi nhà phù thủy, pháp sư và nhà chiêm tinh. Chuyện vua hỏi đó là chuyện khó khăn và không ai có thể trình bày trước mặt vua ngoài các bậc thần linh, mà các bậc ấy thì không ở chung với người phàm. Nghe thế, nhà vua nổi cơn lôi đình và truyền tiêu diệt tất cả các người thông thái ở Babylon. Thế là lệnh được ban ra truyền giết các nhà thông thái, và người ta tìm Daniel với các bạn để đem đi giết.
Ông Daniel can thiệp. Bấy giờ ông Daniel đem lời khôn khéo nói với quan Arioch, là người chỉ huy đám thị vệ đang trên đường đi giết các nhà thông thái của Babylon. Ông Daniel thưa với viên sĩ quan của nhà vua là Arioch rằng, tại sao vua lại ra lệnh vội vã thế? Bấy giờ quan Arioch nói cho ông Daniel biết sự việc. Ông Daniel liền vào xin vua cho triển hạn, để ông tìm ra lời giải thích cho vua. Rồi ông Daniel về nhà kể cho các bạn là Canania, Misael và Azaria biết sự việc, và họ bảo kêu xin Đức Chúa Trời dụ lòng thương cho biết điều bí nhiệm này, để Daniel và các bạn khỏi bị tiêu diệt cùng với các nhà thông thái của Babylon. Bây giờ ông Daniel được mặc khải điều bí nhiệm ấy trong giấc chiêm bao ban đêm. Ông Daniel liền chúc tụng Đức Chúa Trời bằng những lời sau đây. Chúc tụng danh Chúa muôn muôn đời, vì Người là đấng khôn ngoan và quyền năng, Người là đấng làm cho tứ thời bát tiết chuyển vần, Người phế lập các vua, Người ban sự khôn ngoan cho các nhà thông thái, ban tri thức cho người hiểu rộng biết nhiều, Người mặc khải điều thẳm sâu và bí ẩn, Người biết những gì ở trong cõi tối tăm và ánh sáng ở với Người. Lạy Ngài là Chúa của tổ tiên chúng con cảm tạ và ngợi khen Ngài, vì Ngài đã cho con sự khôn ngoan và sức mạnh, và giờ đây Ngài đã cho con biết điều chúng con xin Ngài, vì Ngài đã cho con biết chuyện của nhà vua.
Thế rồi ông Daniel vào gặp quan Arioch, là người đã nhận lệnh vua để tiêu diệt các nhà thông thái của Babylon. Ông Daniel đến và nói với ông ta thế này, đừng tiêu diệt các nhà thông thái của Babylon. Hãy đưa tôi vào bệ kiến nhà vua và tôi sẽ trình bày cho vua lời giải thích. Bấy giờ quan Arioch vội vã đưa ông Daniel vào chầu vua và tâu vua thế này: trong số con cái Juda bị lưu đày, thần đã tìm thấy một người để trình bày cho bệ hạ lời giải mộng. Nhà vua đáp và nói với ông Daniel, cũng gọi là Belteshazzar: liệu ngươi có thể cho ta biết giấc chiêm bao ta đã thấy và ý nghĩa giấc chiêm bao ấy không? Ông Daniel đáp lời vua và nói, điều bí nhiệm mà đức vua hỏi thì các nhà thông thái, các pháp sư, các thầy phù thủy và các thầy bói không thể nào trình bày cho đức vua được, nhưng có Đức Chúa Trời là đấng mặc khải những điều bí nhiệm. Chính người cho đức vua Nabucodonosor biết điều gì sẽ xảy ra sau này. Đang khi nằm trên giường, ngài đã chiêm bao và thấy trong đầu như thế này. Tâu đức vua, khi nằm trên giường, ngài đã để trí suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau này, và đứng mặc khải các điều bí nhiệm đã cho ngài biết điều gì sẽ xảy ra. Còn thần đây, dù chẳng thông thái hơn ai, nhưng điều bí nhiệm này đã được mặc khải cho thần, để thần trình bày cho đức vua lời giải nghĩa, ngõ hầu đức vua biết những ý nghĩ trong lòng đức vua.
Tâu bệ hạ, ngài đã có một giấc chiêm bao. Giấc chiêm bao ấy như thế này: một pho tượng lớn, sáng chói, đứng sừng sững trước mặt ngài, coi thật dễ sợ. Đầu pho tượng ấy bằng vàng ròng, ngực và hai cánh tay bằng bạc, bụng và hai bắp đùi bằng đồng, hai bắp chân bằng sắt, hai bàn chân nửa sắt nửa xanh. Ngài đang mải nhìn thì bỗng có một tảng đá tách ra, dù không có bàn tay nào đụng tới, nó đập vào pho tượng trúng hai chân nửa sắt nửa xanh, khiến hai bàn chân vỡ tan ra. Bấy giờ tất cả cùng vỡ tan, cả sắt, xanh, đồng, bạc lẫn vàng, giống như rơm rác trên sân phơi lúa mùa hè, bị gió cuốn đi không để lại dấu vết gì. Còn tảng đá làm vỡ pho tượng thì trở thành một hòn núi lớn choán hết mặt đất. Đó là giấc chiêm bao, còn ý nghĩa của nó thì xin tâu trước bệ hạ. Tâu bệ hạ, ngài là vua các vua, Đức Chúa Trời đã ban cho ngài vương quốc, quyền hành, thế lực và vinh quang. Con cái loài người, thú vật ngoài đồng, chim chóc trên trời, dù chúng ở đâu thì Đức Chúa Trời cũng giao vào tay ngài và đặt ngài làm chủ tể mọi loài. Cái đầu bằng vàng chính là ngài vậy. Sau triều đại ngài sẽ xuất hiện một vương quốc khác kém hơn ngài, rồi một vương quốc thứ ba nữa, vương quốc bằng đồng sẽ thống trị cả mặt đất. Còn vương quốc thứ tư vững như sắt, cũng như sắt nghiền nát và đập tan tất cả vương quốc đó, khác nào sắt phá vỡ cũng sẽ nghiền nát và phá vỡ tất cả. Bàn chân và các ngón chân mà ngài thay nửa bằng đất sét, nửa bằng sắt là một vương quốc sẽ bị phân chia, nhưng sẽ có một phần sức mạnh của sắt, vì ngài thấy sắt pha lẫn với đất sét. Các ngón chân phần bằng sắt, phần bằng đất sét là một vương quốc nửa mạnh nửa yếu. Việc ngài thấy sắt pha với đất sét nghĩa là các vương quốc sẽ làm cho các chủng tộc pha lẫn với nhau, nhưng không gắn bó với nhau được, cũng như sắt không hòa lẫn được với đất sét. Trong thời đại các vua này, Đức Chúa Trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt. Vương quốc ấy không bị giao cho một dân khác, nhưng nó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả mọi vương quốc này, đến muôn đời nó sẽ đứng vững. Cũng như ngài đã thấy tảng đá bị tách khỏi núi, dù không có bàn tay nào đụng tới, tảng đá ấy đập tan cả sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Thiên Chúa cao cả đã cho đức vua biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Giấc chiêm bao đúng là như thế, và ý nghĩa chắc chắn là như vậy.
Vua tuyên xưng lòng tin. Bấy giờ vua Nabucodonosor sấp mình phủ phục trước mặt ông Daniel, rồi truyền dâng lễ phẩm và hương thơm cho ông. Vua đáp lời ông Daniel và nói, Thiên Chúa của ngươi quả là thần các thần, là chúa tể các vua, và là đấng mặc khải những điều bí ẩn. Nhờ thế, ngươi mới có thể tỏ lộ điều bí ẩn này. Vua liền đặt ông Daniel lên chức cao và ban cho ông nhiều món quà lớn. Vua đặt ông làm người cai quản toàn tỉnh Babylon và làm người đứng đầu các nhà thông thái của Babylon. Daniel xin nhà vua đặt các ông Sát-rác, Mê-sát và Abed-nego lên trông coi tỉnh Babylon, còn ông Daniel thì túc trực trong đền vua.